Theo là sự chia sẻ khác và có một cái sự kinh nghiệm tu học khác của một vị tôn đức giáo phận của chúng ta. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Giác Toàn, trưởng ban kinh tế tài chính Trung ương, phó ban thường trực ban giáo dục tăng ni Trung ương và phó ban hoằng pháp Trung ương có đôi lời chia sẻ 10 phút đối chúng ta trong chủ đề vượt qua khổ đau. Chúng con xin cung thỉnh Hòa thượng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng, Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư tôn đức trong ban hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chứng minh. Kính thưa toàn thể chư tôn đức, giảng sư, tăng ni cùng toàn thể nam nữ Phật tử, để chia sẻ cái đề tài vượt qua khổ đau, chúng tôi xin được kể lại hai câu chuyện ngắn và một bài thơ ngắn để minh họa cái đề tài mà Hòa thượng Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban hoằng pháp đã vừa chỉ giáo cho chúng ta. Chư tôn đức biết, chư nam nữ Phật tử biết là trong thiền tông có một câu chuyện. Thường thì người đời mình nghĩ rằng mình gặp nhiều cái khổ đau, rồi bây giờ mình phải có một, tìm ra được cái phương pháp để mình vượt qua cái khổ đau của mình, để mình tu tiến. Nhưng mà trong thiền tông á, cũng có một câu chuyện mà ghi lại từ một vị thiền sinh, và sau đó thì trở thành một vị thiền sư nổi tiếng, đó là thiền sư Bách Trượng ở Trung Hoa. Và ngày nay trên thế giới người ta đọc lại những cái giai thoại của thiền sư, và thiền sư nổi tiếng với cái câu là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, một ngày không làm, một ngày không ăn. Cho nên các nước mà có Phật giáo du nhập và có truyền bá thiền tông á, thì đều nhớ và nhắc lại cái công hạnh của thiền sư Bách Trượng. Nhưng mà lúc nhỏ thiền sư Bách Trượng theo Mã Tổ làm thị giả, rồi mỗi ngày đó bưng cái thức ăn cho Mã Tổ là vị thầy của mình, rồi mỗi lần có Phật tử cúng thức ăn hoặc bánh trái thì sau cùng á, khi mà dỡ cái lòng bàn, dỡ cái mâm thức ăn lên để dâng cho Hòa thượng á, thiền sư Mã Tổ á, thì ngài dùng xong cái ngài cầm cái miếng bánh lên, ngài hỏi Bách Trượng thì giả, đây là cái gì mà ngày nào ngài cũng hỏi như vậy. Cho tới một hôm Mã Tổ dẫn thì giả Bách Trượng giống như đi dạo cảnh một vài cái cảnh chùa, cảnh núi chung quanh á, cái nơi tu á, thì hôm đó Mã Tổ thấy một cái bầy chim thiên nga đang bay trên trời á. Tổ mới kêu hỏi Bách Trượng, con biết cái đó là gì không? Bách Trượng bạch với Tổ, đàn chim thiên nga. Tổ mới hỏi, nó đang làm gì vậy? Bách Trượng trả lời, bạch tục hòa thượng, đàn chim đang bay qua. Mã Tổ không nói không rằng, lấy cái tay bấm cái lỗ mũi của Bách Trượng. Ngày bấm mà ngày bấm cho thiệt đau á, bấm cho đến một cái lúc Bách Trượng phải kêu trời, đau quá. Chịu hết nổi, tức là bấm thiệt đau, đau quá chịu hết nổi đó. Thì lúc đó đó, ngài Mã Tổ mới vừa buông cái tay ra mà vừa hỏi: sao không giỏi nói nó bay qua đi? Thì ngay trong cái lời đó, Bích Trượng chợt ngộ. Tuy ngộ nhưng mà buổi tối về phòng á, về phòng tăng á, còn là thị giả cho nên cũng không lớn mà không nhỏ, cũng thị giả lâu năm. Buổi tối Bách Trượng nằm nơi cái giường của mình á, mà cứ khóc hoài, khóc hu hu á. Ông khóc như là ông nhớ cái gì, ông tiếc cái gì, ông thương cái gì á. Chư huynh đệ mới lại hỏi: ủa, huynh làm cái gì mà khóc như vậy? Bộ nhớ nhà hả? Đi tu lâu lâu vậy có nhớ nhà mới khóc. Ngài Bách Trượng lắc đầu: nói không có. Hỏi vậy có nhớ cha nhớ mẹ không? Cũng không luôn. Hỏi vậy tại sao khóc? Nói hôm qua hòa thượng bấm cái lỗ mũi đau quá, khóc. Rồi hỏi vậy chứ có ý gì không, có ngộ được cái gì không? Ngài lắc đầu, ngài nói: hỏi tổ á. Chư tăng lên hỏi tổ: sư huynh Bách Trượng cả đêm mà hôm khóc, chúng con lại hỏi nguyên do khóc. Ngài nói hôm qua bị hòa thượng bấm cái lỗ mũi đau quá cho nên khóc, mà hỏi có ngộ cái gì không? Thì sư huynh biểu lên bạch với hòa thượng. Hòa thượng nói: ổng biết á, Bách Trượng biết á, các con xuống hỏi lại Bách Trượng á. Chư tăng huynh đệ mới xuống hỏi lại Bách Trượng. Bách Trượng rồi chư tăng mới nói: tổ nói là huynh biết, bây giờ huynh phải nói cho huynh đệ nghe. Ổng không trả lời gì hết, ổng cất lên ổng cười ha hả, cười ha hả lên. Chư tăng mới nói: ủa, sao mà hồi tối khóc rồi bây giờ cười? Cái ông nói: hôm qua khóc vì đau, còn hôm nay cười nhờ ngộ. Đó. Chư tăng mới đem bạch lại với hòa thượng Mã Tổ nữa. Hòa thượng Mã Tổ mới kêu Bách Trượng lên, hỏi: ngươi ngộ như thế nào mà lại khóc rồi cười? Thì Bách Trượng cũng thưa: bạch ngày hôm qua hòa thượng bấm cái lỗ mũi đau thấu trời cho nên khóc. Còn hỏi bây giờ làm sao? Nói bây giờ lỗ mũi không còn đau. Đó. Cho nên trong cái cuộc đời này, chư tôn đức chứ chư huynh đệ, đặc biệt là huynh đệ tăng ni với nam nữ Phật tử chúng ta đó, không phải bỗng dưng mà ông bà tổ tiên chúng ta nói thất bại là mẹ đẻ của thành công. Cho nên tất cả những cái sự mà chúng ta gặp ở trong cuộc sống á, liên hệ đến cuộc đời của chúng ta mà chúng ta bị đau khổ, chư Phật chư tổ đã nhận ra và đã chỉ cho mình đau khổ, mà mình nhận ra được cái nguồn gốc, cái nguyên nhân, rồi mình tìm được cái phương pháp để mình hóa giải cái đau khổ đó, chính là mình tìm được cái an lạc và cái hạnh phúc. Cho nên vượt thoát đau khổ là cái điều mà chư Phật chư tổ, chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng đã nhận ra cái chân tướng của cuộc đời từ cái khổ, và từ chỗ đó ngài mới tìm ra cái diệu lý của chư Phật là chân lý, bốn chân lý tối thượng đó, để thoát khổ. Cho nên cái câu chuyện nhỏ của thiền sư Bách Trượng bị Mã Tổ là thầy, nhưng mà dùng cái phương tiện bấm cho thiệt đau khi mà mình đang chạy theo trần cảnh, sao không giỏi nói nó bay qua đi. Đó. Cho nên con chim đang sống với cái thư thả con chim, mà chim là bay là sống thư thả, cũng giống như thầy trò Mã Tổ và Bách Trượng đang đi dạo chung quanh cái thiền thất vậy. Thì đó là một cái bài học đơn giản nhưng mà thấm thía. Cho nên trên đường tu mà chúng ta gặp cái sự đau khổ, mà chúng ta đừng bị cột trói với sự đau khổ, mà chúng ta để cái tâm lực, cái đạo lực, chúng ta quán xét để thấy rõ cái nguyên nhân tạo nên cái sự khổ và chúng ta chấm dứt kết thúc đó, thì chúng ta được an vui. Đó là câu chuyện thứ nhất ở trong giới thiền tông. Và một cái câu chuyện nhỏ ở trong cuộc đời là câu chuyện mới đây được đăng trên báo Tuổi Trẻ trong tuần lễ trước á, trong cái mục tạp ghi thôi. Một người ông dẫn một người cháu gái 6 tuổi từ Hồng Kông về chơi. Đi chơi trên đường phố thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, ông mới mua cho cháu mấy cái cục kẹo cháu ăn. Cháu lột kẹo ra cháu ăn xong, nhưng mà cái giấy gói kẹo á, cháu vẫn cầm trên tay. Đi một đoạn đường dài, ông mới kêu hỏi cháu ơi, sao cháu không bỏ cái giấy kẹo đó đi cho nó rảnh tay. Cháu nói, ông ơi, con cũng muốn bỏ nó chứ lắm chứ, nhưng mà từ hồi nãy giờ trên đường đi con không gặp một cái thùng rác nào để có thể bỏ vô. Người ông vui quá, thương cái đứa cháu gái 6 tuổi ngoan ngoãn, mà lại trong một sự kiện để cho thấy cái ý chí, cái ý tưởng sống á của cháu rất đẹp, rất ngoan. Đi trên đường phố công cộng mà giấy rác á của mấy cháu còn nhỏ ăn kẹo có thể muốn dục đâu dục, chắc cũng chẳng ai rầy. Vậy mà cháu có cái ý thức rất rõ ràng, không gặp thùng rác, không gặp nơi bỏ rác thì không quăng rác. Cho nên buổi trưa về nhà, người ông mới kêu các cháu nhỏ trong nhà còn lại đó cùng ăn cơm. Rồi ông lại khen cái cháu gái 6 tuổi. Thì trong gia đình còn có một đứa cháu trai 7 tuổi. Lâu nay ông mình hay dẫn mình đi chơi, mình đi học giỏi, ông khen mình vì cũng ngoan, cũng khen. Bây giờ ông có cháu gái 6 tuổi ở ngoài về, xa về, ông thương cháu, ông khen cháu, cho nên cháu trai nghe bị cái tấm lòng ganh tị đố kỵ giận ông. Ông lo khen cháu gái 6 tuổi không mà không khen mình, tới khen em gái của mình mà không khen mình, không nhắc gì đến mình hết trơn á. Cho nên cháu trai trong lòng tự ái, rồi buồn, rồi lòng ganh tị đố kỵ, khiến cho giận ông, hờn lẫy á, giận ông đó. Từ trưa cho tới chiều, cho tới tối nó không thèm lại gần gũi ông. Nhưng mà buổi tối vào về phòng ngủ á, 7 giờ, rồi 8 giờ, rồi 9 giờ, cái tâm mà hờn giận ông á, nó dằn vặt trong lòng của cháu trai này. Cháu ngủ không được mà càng nghĩ tới càng tức. Cho nên tới một lúc á, cho tới gần phía gần 10 giờ thì cháu chợt nhận ra, khi mà em gái mình chưa về thì ông với mình hết sức là thân thiết, ông thương mình mà mình thương ông. Rồi bây giờ vì cái chuyện ông khen em của mình mà mình lại giận ông, rồi mình hờn ông, rồi mình tức ông, cho đến hồi chiều tới giờ mình không gần ông. Rồi bây giờ mình nằm đây mình trằn trọc, mình ngủ không được. Cháu trai mới nhận ra được một cái ý nghĩa là mình buồn, mình hờn, mình giận, mình ghét ai là mình tự bị đau khổ dằn vặt trong lòng của mình, cho nên khiến mình ngủ không được. Cho nên bây giờ cháu mới nhận ra chỗ bây giờ mình phải không nên buồn giận ông nữa, và không nên buồn giận ai hết, mà có em gái ở xa về phải vui chứ. Và ông mình khen cháu mình em mình cũng phải vui. Cho nên sáng hôm sau dậy sớm trước giờ điểm tâm, cháu bé trai 7 tuổi chạy lại nắm tay ông, nói ông ơi, bây giờ con nhất định con không hờn giận ông nữa, và con cũng hứa với ông từ rày về sau con không hờn giận ai hết. Thành ra ông rất là mừng. Và cái bài tạp ghi được ghi, đôi khi thông thường á thì người lớn phải dạy chỉ cho người nhỏ, ông bà cha mẹ chỉ dạy cho con cháu, thầy cô chỉ dạy cho học trò. Nhưng mà cũng có đôi lúc những câu chuyện nhỏ nhặt trong đời sống là những bài học tưởng chừng như nhỏ, nhưng mà lại cũng trở thành những bài học quý báu cho người lớn. Ta cho nên bài được ghi mà cái cháu trai 7 tuổi nhờ đau khổ mà lại vượt qua cái đau khổ để có được cái bài học quý trong đời, là từ đó cháu khẳng định với ông mình là con không hờn giận ông, và con cũng sẽ không hờn giận bất cứ ai, để cho lòng con khỏi phải đau khổ. Đó là cái câu chuyện thứ hai trong cuộc sống. Và một cái bài thơ 12 câu, mà đây là của một nhà thơ cách mạng lão thành của Việt Nam đương đại, tức là nhà thơ Tố Hữu. Các vị đều biết á, từ tuổi thanh niên á, nhà thơ Tố Hữu đã là một nhà thơ cách mạng từ tuổi thanh thiếu niên. Ông có cái khả năng viết một câu thơ là khích lệ cho thanh niên thanh nữ á, mà lên đường ra chiến trường mà không sợ bom đạn. Cho nên cái rừng núi Trường Sơn, bao nhiêu gian khổ của cái thời kỳ đầu chiến tranh á, vậy mà chỉ cần ông nói là sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy quê hương. Đi vô chỗ gian khổ mà ông làm cho thanh niên thanh nữ như đi du lịch á, lòng phơi phới dậy quê hương như đi chơi à, đi du lịch. Cho nên không ai sợ chết hết. Cho nên người đời mà khi mà có một cái lý tưởng á, là người ta vượt lên mọi cái gian khổ. Nhưng mà tới khi già, ông về hưu, trong những năm tháng về hưu, ông với người bạn đời của ông, hai ông bà hữu hỷ, trong cái niềm yên vui của cái tuổi già, và đặc biệt là bên cái vàng đờn mà người bạn đời của ông hay đờn cho ông nghe. Thì bây giờ trong những năm tháng hưu á, mà trước khi qua đời đó, ông lại làm nên một bài thơ gọi là Một Tiếng Đờn, có 12 câu. Nhưng mà năm 1996 thì bài thơ đó được dự giải văn học Đông Nam Á tại Bangkok, Thái Lan. Và bài thơ đó đoạt giải văn chương, đoạt giải văn học, văn chương văn học. Bài thơ đó có 12 câu như thế, nhưng mà nằm trong cái ý nghĩa ngộ và vượt khỏi sự khổ đau để tìm cái an vui nơi chính tâm hồn mình đó. Thì đây, hai câu chuyện trước là một câu chuyện đạo thiền, một câu chuyện trong đời thường, và đây là một chuyện của một người có tuổi đời lớn và dấn thân cả đời cho sự nghiệp cách mạng, cuối cùng rồi như đóng góp cho đất nước được hòa bình, thanh bình. Rồi bây giờ tự thân ông suy nghĩ về cuộc đời, ông lại thấm thía, ông làm nên bài thơ 12 câu, Một Tiếng Đờn. Có khổ đau nào đau, xin lỗi, là mới bình minh đó đã hoàng hôn, đang nụ cười tươi bỗng lệ tuôn. Đời thường sớm nắng chiều mưa vậy, phấy động lòng ta biết mấy buồn. Ôi, kiếp trăm năm được mấy ngày, trời xanh không gợn án mây bay, gian nan vẫn thủy chung bè bạn, yên ấm tình yêu mỗi phút giây. Tức là dù cuộc đời vô thường, ông cũng đã nhận ra, mới bình minh đó đã hoàng hôn, đang nụ cười tươi bỗng lệ tuôn. Đời thường sớm nắng chiều mưa vậy, phấy động lòng ta biết mấy buồn. Và riêng ông nhận ra rõ ràng, ôi kiếp trăm năm được mấy ngày, trời xanh không gợn án mây bay, gian nan vẫn thủy chung bè bạn, yên ấm tình yêu mỗi phút giây. Ông giữ cho tròn cái nghĩa, cái khí tiết của chính ông với cuộc đời. Yên gian nan vẫn thủy chung bè bạn, yên ấm tình yêu mỗi phút giây. Có khổ đau nào đau khổ hơn, trái tim tự sát muối ghen hờn. Cho nên trong cuộc đời mà con người mình mà bị khổ á, mà do người khác làm mình khổ là ít, mà mình tự dày dò, tự suy gẫm, tự trăn trở, rồi tự phắt phải đó, thì cái đó mình làm cho mình khổ hơn. Cho nên có khổ đau nào đau khổ hơn, trái tim tự sát muối ghen hờn. Đó là nói chung trong dòng đời. Cho nên bây giờ mình Phật tử, mình biết tu, mình quyết tu, là những cái bài học khổ của đời chính là khổ đế. Mà mình tìm ra được cái nguyên nhân của nó là tập đế, rồi mình lập cái nền cho thiệt chắc để mình đi đến đạo đế. Mà mình đừng bao giờ bị cái tập đế ở đời nó tích tụ, nó lôi cuốn, nó chi phối, nó làm cho mình động nhiễm nữa, thì mình sẽ vượt qua. Cho nên khi đó ông kết luận bằng hai câu rất nhẹ nhàng trong cái cuộc sống của ông. Em ơi, nghe đó trong đêm lạnh, đầm ấm bên em một tiếng đờn. Xin chúc Phật tử mỗi tháng các vị dự cái khóa học một ngày an lạc của Hòa Thượng, và đặc biệt là lần này vượt qua khổ đau. Chúc tất cả Phật tử chúng ta nhận ra ý pháp của chư Phật, của chư Tôn Đức để tu tập, và được một đời sống an lành cho đến ngày công viên quả mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Câu hỏi và chia sẻ cũng như là những lời chia sẻ kế tiếp, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Trí Thiện, đơn vị Lâm Đồng, giảng sư, đoàn giảng sư của Trung ương, xin có đôi lời. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư Hòa Thượng chứng minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni trong đoàn giảng sư. Xin phép, con xin phép các ngài cho con được chia sẻ với quý Phật tử trong đạo tràng về đề tài vượt qua khổ đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử trong hội trường, những gì chư Tôn Hòa Thượng đã giảng dạy giúp chúng ta vượt qua những cái phiền não của cuộc đời. Thực sự ra tôi chỉ có chia sẻ một kinh nghiệm rất nhỏ, và tôi hy vọng quý Phật tử có thể áp dụng được liền, và chúng ta có thể đạt được một kết quả ngay trong cái hiện tại, trong cuộc sống của chúng ta. Thì vừa rồi Hòa Thượng Giác Toàn đã có kể câu chuyện rất hay, và tôi xoáy vào trong cái vấn đề thực tập. Kính thưa quý Phật tử, tôi biết hàng đêm quý Phật tử nằm xuống, chúng ta rất khó ngủ. Vì sao? Vì chúng ta tiếp xúc với cuộc đời, năm giác quan của chúng ta tiếp xúc với những đối tượng của cuộc đời. Chúng ta là con người, chúng ta thâu nhận thông tin từ cuộc đời, chúng ta đánh giá nó, chúng ta nhận biết nó, những gì làm cho chúng ta đau khổ, những gì làm cho chúng ta hạnh phúc. Từ đó trong ta đã xảy ra một cái tiến trình tâm sinh lý, người ta gọi là tình cảm. Và tình cảm có nhiều mức độ khác nhau, những cái rung động, những cái đam mê, nó tạo ra cho chúng ta những cái cơn buồn. Những cái gì làm cho chúng ta không được hạnh phúc lắm, chúng ta đau khổ. Kính thưa quý Phật tử, nếu chúng ta không có phương pháp, nếu chúng ta không có phương pháp để thực hành, thì những cái đau khổ đó, những trăn trở đó, những phiền toái của cuộc đời đó, khi chúng ta đi ngủ, nó vẫn ám ảnh chúng ta. Mà tôi biết có nhiều Phật tử phải uống thuốc an thần mới ngủ được, thậm chí quý Phật tử phải trăn trở hàng giờ mới ngủ được. Bây giờ chúng ta làm sao đây quý Phật tử? Làm sao chúng ta thoát ra được cái nỗi khổ đau mà hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc trong gia đình chúng ta, trong xã hội chúng ta, những người xung quanh chúng ta? Kính thưa quý vị, Đức Phật dạy một phương pháp mà tôi đã thực hành bao nhiêu năm nay. Tôi nghĩ rằng tôi chỉ có được một chút kinh nghiệm nho nhỏ, một kinh nghiệm khiêm tốn, hôm nay tôi xin chia sẻ cùng quý Phật tử. Kính thưa quý vị, trong kinh Trung Bộ, bài kinh số 2, kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc, Đức Phật dạy như thế này: Này các thầy tỳ kheo, ta giảng dạy sự diệt trừ các lậu hoặc cho những người thấy và biết, chứ không phải cho những người không thấy và không biết. Này các thầy tỳ kheo, do không như lý tác ý, các phiền não lậu hoặc chưa sanh khởi sẽ sanh khởi. Những phiền não lậu hoặc được sanh khởi, đã sanh khởi sẽ tăng trưởng. Này các thầy tỳ kheo, do như lý tác ý, những phiền não lậu hoặc chưa sanh khởi sẽ không sanh khởi, và những phiền não lậu hoặc đã sanh khởi sẽ được diệt trừ. Và kính thưa quý vị, chúng ta là đệ tử của Đức Thế Tôn. Hôm nay chúng ta áp dụng cái phương pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy cho chúng ta từ hàng ngàn năm nay. Quý vị, tối hôm nay quý vị về áp dụng liền, thì tôi tin chắc với cái nội lực tu tập mà quý vị đã có, tôi tin chắc 1 tháng, 2 tháng sau quý vị sẽ có được kinh nghiệm. Chúng ta dùng phương pháp như lý tác ý. Như lý tác ý là gì? Tức là chúng ta phải điều khiển não bộ của chúng ta. Chúng ta phải ra một cái mệnh lệnh. Chúng ta phải ra một cái mệnh lệnh mà chúng ta bắt buộc não bộ phải nghe lời cái mệnh lệnh đó. Và kính thưa quý vị, các vị thiền sư, các bậc chân sư thường sử dụng phương pháp này để đi vào thiền định. Và cũng chính Đức Thế Tôn của chúng ta đã sử dụng cái phương pháp này để đạt đến tam minh, gọi là hướng tâm. Và qua bao nhiêu năm thực hành, tôi thấy phương pháp này rất đơn giản. Thì vì thời gian có hạn, thì tôi chỉ nói phương pháp thực hành. Tối nay quý vị về thử. Trước khi nằm xuống, quý Phật tử phải ra mệnh lệnh cho não bộ là tôi thư giãn toàn thân. Quý vị phải tác ý lên não bộ chúng ta liên tục những cái câu mệnh lệnh như thế. Thì quý vị tu tập lâu ngày đó, quý vị chỉ cần tác ý một hai lần, quý Phật tử thấy các tế bào cơ thể chúng ta sẽ thư giãn ra rất nhanh. Vì khi chúng ta buồn, chúng ta khổ, quý vị nằm trằn trọc, cơ thể chúng ta gồng cứng lên, máu chúng ta, huyết, tim của chúng ta đập không có được điều hòa. Cho nên bước đầu tiên để thư giãn và vượt qua những cái nỗi khổ đau mà chúng ta gặp trong hàng ngày, bây giờ nó vẫn ầm ĩ chi phối trong giấc ngủ chúng ta, làm chúng ta không thể nào an lạc và ngủ được. Thì quý vị, trước nhất quý vị bước đầu tiên là thư giãn toàn thân. Chúng ta phải dùng như lý tác ý, đưa mệnh lệnh vào trong não bộ. Bước thứ hai, quý vị tác ý buông xả tâm. Ở đây có hai vấn đề để buông xả. Chúng ta dùng một cái mệnh lệnh để đưa vào não một cách trực tiếp bằng cái nội dung là tôi thư giãn toàn thân, tôi buông xả, tôi hoan hỷ, tôi tha thứ và yêu thương. Quý vị cứ tác ý những cái mệnh lệnh đó vào não. Và tôi tin chắc quý Phật tử sẽ thực hành trong 3 tháng chúng ta sẽ có nội lực. Chỉ cần nhắc nhở, nỗi buồn nó sẽ vơi đi, đau khổ nó sẽ vơi đi, trằn trọc nó sẽ vơi đi. Nhưng chưa hết, vừa rồi Chư Tôn Đức đã có nói rồi cho nên tôi không có nói nhiều. Và bước thứ 3 là quý vị tác ý rằng năm uẩn này là vô thường, khổ, nó vô ngã, nó không phải của ta, nó không phải là ta, nó không phải là từ ngã của ta. Ta buồn làm gì, ta khổ làm gì, sao chúng ta không buông xuống để tha thứ và yêu thương đi. Kính thưa quý vị, chúng ta cứ nhắc nhở như vậy. Và quý vị tác ý câu cuối cùng, tôi đi vào giấc ngủ an lành. Và đó là cái phương pháp mà tôi đã thực hành. Người nào tu giỏi, chúng ta nằm xuống chỉ cần 5 phút là ngủ. Tôi dám tin chắc như thế, không cần uống thuốc an thần. Chúng ta sử dụng như lý tác ý. Và kính thưa quý Phật tử, trên con đường tu tập còn nhiều vấn đề nữa mà tôi tin chắc quý vị có đủ trí tuệ để chúng ta vận dụng uyển chuyển như thế nào, những cái câu mệnh lệnh nó phù hợp với thực trạng tâm sinh lý của chúng ta, với những đau khổ đang quằn quại trong tim của chúng ta. Và quý vị có thể hóa giải được cái phương pháp đó bằng cái phương pháp mà Đức Thế Tôn đã trao truyền cho chúng ta, cái chìa khóa vạn năng, đó là như lý tác ý mà cuốn sách của tôi sắp xuất bản với tựa đề Như lý tác ý là chìa khóa vạn năng vượt thoát khổ đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ, xin cảm ơn lời chia sẻ của Thượng Tọa Thích Chí Thiện. Dạ, kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta chỉ còn có 20 phút là cái thời điểm mà những câu hỏi được chia sẻ từ các ban hoằng pháp của các tỉnh thành chia sẻ đến nhị vị hòa thượng. Trước hết thì chúng con xin trân trọng kính mời Thượng Tọa Thích Từ Nghiêm, trưởng ban hoằng pháp thành phố Đà Nẵng, có đôi lời hoặc câu hỏi chia sẻ đến nhị vị hòa thượng. Xin trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng trên bàn chủ tọa, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng trong hội trường và kính thưa toàn thể đại hữu Phật tử. Chúng con từ thành phố Đà Nẵng hôm nay vào thành phố Hồ Chí Minh và rất là vui mừng được tham dự khóa tu một ngày an lạc do Hòa Thượng trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với đề tài vượt thoát khổ đau. Hòa Thượng trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương vừa rồi đã dạy cho chúng ta một cách, đó là nhận diện cái khổ đau đang có mặt ở trong ta. Từ cái nhận diện khổ đau có mặt trong ta mà chúng ta có thể suy được, tìm được cái nhân khổ đau ở trong chúng ta. Chúng ta đang khổ vì cái gì? Con nghĩ rằng mình khổ là vì mình có ngã. Con pháp hiệu là Từ Nghiêm. Thì bây giờ người ta nói gì tới ông Từ Nghiêm thì mình thấy khó chịu. Nếu người ta khen thì mình khói, mình thích. Mà người ta chê thì mình buồn bực, khó chịu, vân vân. Mà con nghĩ rằng nếu giả sử như ngày xưa mà Hòa Thượng Tôn Sư đặt cho con là Từ Nghiêm chẳng hạn, thì bây giờ người ta nói ông Từ Nghiêm mình chẳng dính gì hết. Cho nên mình chấp vào cái tên làm cái mình, để rồi mình khổ đau. Chứ thật ra nếu mà quán chiếu sâu xa thì mình sẽ thấy là ông Từ Nghiêm này không có mặt thật sự. Hồi nhỏ sinh ra cha mẹ đặt tên là Hạnh, rồi khó nuôi, bụng bêu cho nên gọi là thằng Bụng. Rồi may mắn được xuất gia, được Hòa Thượng đặt tên Pháp Thiệu, và tên như vậy cứ đổi liên tục. Bây giờ tên trong đạo không cũng 3-4 cái tên. Thì cái tên nào là tên chính của mình, cái gì là thật của mình, thì thật ra chỉ là cái tên thôi, chính là bản thân mình có cái gì. Nhưng mà phần lớn chúng ta chấp cái tên đó là mình, cho nên ai đụng tới mình thì không được, và tạo ra khổ đau. Đó là cái ý chia sẻ thứ nhất mà con xin thưa. Ý chia sẻ thứ hai là trong Tâm Kinh Bát Nhã, trong Tâm Kinh Bát Nhã, Bồ Tát Quán Thế Âm đã tuyên bố một cách rõ ràng là nếu chúng ta quán chiếu ngũ uẩn giai không thì chúng ta sẽ vượt thoát khổ đau. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã, Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Và chúng ta thường xuyên tụng cái bài kinh đó. Không có lần tụng kinh nào mà chúng ta không tụng Tâm Kinh Bát Nhã. Cho nên con nghĩ rằng mục đích chính của chúng ta đến là để vượt thoát khổ đau. Cái thằng chú cuối cùng của Tâm Kinh Bát Nhã, Gate Gate Bara Gate Bara Sangate Bodhisattva, hay là Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha, khuyên chúng ta là vượt qua, hãy vượt thoát khổ đau, hãy đến bờ bên kia. Cho nên chúng ta đến chùa thì chúng ta không để những khổ đau nó làm cho chúng ta phiền muộn. Con xin được chia sẻ thêm một ý nữa, đó là ý nghĩa của cửa chùa, tức là tam quan. Tam quan chúng ta, cửa chùa chúng ta thường thường có 3 cửa và gọi là tam quan. Đó là không, đó là vô tướng, và đó là vô tác, còn gọi là vô nguyện. Thì con giải thích với các Phật tử Đà Nẵng rất là nôm na, là không đây tức là không phiền não, đến chùa đừng để phiền não sinh ra. Vô tướng tức là không có cái tướng tranh chấp, vào chùa đừng để cái tranh chấp này tranh chấp khác sinh ra. Và vô tác tức là đừng có làm bậy. Nếu mình đạt được 3 cái đó thì an lạc vô cùng. Con xin được chia sẻ một ít, bởi vì thời gian không cho phép, cho nên chúng con thành tâm kính lễ Chư Tôn Thiền Đức, và rất là tri ân Chư Tôn Thiền Đức đã cho chúng con có dịp để vào và hội ngộ trong đạo tràng ngày hôm nay. Kính chúc Chư Tôn Thiền Đức, các đại hữu Phật tử thân tâm an lạc và đạt được cái vượt thoát khổ đau. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, chúng con xin cảm niệm tri ân lời chia sẻ của Thượng Tọa Thích Từ Nghiêm. Thì thưa Phật tử, chúng ta cũng đã thấy được cái sự chia sẻ của Thượng Tọa Từ Nghiêm nhấn mạnh cái cách khác, cái cách mà để vượt qua khổ đau. Thì trong cái ý vượt qua khổ đau mà Thượng Tọa đã chia sẻ, thứ nhất là chúng ta phải diệt trừ được cái bản ngã, không chấp cái bản ngã của mình là có thật, để rồi chúng ta sẽ bị khổ đau. Cái thứ hai là phải quán chiếu được ngũ uẩn trong Kinh Bát Nhã, để thấy được cái ngũ uẩn là vô thường, để chúng ta không có phải bị đau khổ dằn vặt bởi sự ngũ uẩn hành hạ chúng ta trong cuộc sống. Và cái ý nghĩa thứ ba về cổng tâm quan mang ý nghĩa không vô tướng và vô tác. Không có nghĩa là không phiền não, và vô tướng có nghĩa là không còn tướng tranh chấp cho những người Phật tử bắt đầu bước vào cổng chùa tam quan. Và cái thứ ba là vô tác có nghĩa là không làm ác và phải làm thiện trước khi bước vào cổng chùa, và đầu tiên là cổng tam quan. Đó là những lời chia sẻ để cho hành giả Phật tử chúng ta cần để học tập và noi theo. Xin cảm ơn Thượng Tọa.